xin đọc tiếp.
Thân thể của chúng ta cũng vậy, nó lẫn với thân này giống như hư không lẫn trong hình sắc.
Nó có hai cái đấy, một cái tâm chất vọng và một cái tâm chân. Thì bây giờ con trước con nói cái vọng tâm trước, cái thân này với cái vọng tâm là hai hay là một? Lúc nào nó rời cái thân này không? Đấy. Bằng cớ là lấy cái kim mà châm ở đỉnh đầu mình cũng đau, mà châm ở gót chân mình cũng đau, châm chỗ nào mình cũng đau cả, bởi vì chỗ nào cái tâm nó cũng có mặt ở đấy. Thế từ trong lòng ruột mà cho đến bên ngoài, khắp cả, không có chỗ nào mà bảo rằng đau mà không biết. Như thế là mình có cái tâm ở cái thân này. Cái thân với cái tâm nó không tách, không có thể tách đôi rời ra được. Không thể nói chỗ nào là tâm mà chỗ nào là thân được. Thì cái này tất cả chị em chúng ta công nhận. Thế bây giờ cái tâm mà cái tâm chúng ta biết đâu ấy là tâm, là vọng tâm hay là chân tâm?
Dạ, chính là cái tâm biết đâu là chân tâm.
Cái chân tâm bát nhã của mình không tăng không giảm mà làm sao nó lại đau? Cái biết thế là cái chân tâm, còn đau ấy là duyên, nhân duyên phía trong thì mình nhận, vì có cái mê nhận cái da thịt này là mê. Cho nên cái thần kinh thần kinh nó báo động cho mình biết ở cái chỗ ấy có cái sự trục trặc, cho nên thành là cái đau. Chứ nếu mà giác tỉnh được thì da thịt mình cũng là đất, cái gai nó cũng đất, hai cái nó chạm nhau có cái đâu có cái sự thương tổn. Nhưng mà bởi vì cái vọng tâm ở trong, cái ngã ái, ngã chấp, nó thiết tha, nó nhận cái da thịt này là nó, thế cho nên mới có cái chuyện đau. Cho nên cái đau là duyên, nhân duyên mà sanh ra. Nhân là trong nhận cái ngã ái, ngã chấp, ngoài thì có cái vật nó chạm vào, thành nên nó, cái thần kinh nó báo động lên óc. Cái cảm giác của thần kinh báo động ấy gọi tên là đau. Thế còn chính cái chân tâm thì nó không có đau, bởi vì nếu mà như là giác biết được, giác biết được cái da thịt này không phải mình, là đất, đất chạm vào đất thì có cái việc gì mà phải đau. Thế cho nên các vị đã chứng được viên thông, các ngài nhận biết rõ nó là không, cho nên các ngài không có bị đau. Bởi vì biết rõ, nếu mà chứng được cái chân tâm, nói về cái chân tâm thì nó không có đau, không có ngứa. Những cái đau ngứa là duyên khởi. Duyên khởi tức là trong ấy thì có cái chấp ngã, ngoài thì có cái ngoại vật nó tới, nó phá rối cái da thịt, cho nên rằng cái thần kinh nó khởi lên cái cảm giác. Cái cảm giác ấy gọi là đau, ngứa, mệt, mỏi, nhọc. Những cái ấy đều là cái cảm giác của thần kinh. Thế nếu mà tỉnh ra thì thần kinh nó đâu có những cái cảm giác ấy. Tại mình mê, cho nên cái thần kinh nó thiết tha, nó nhận cái thân này là mình, cho nên nó mới khởi đến cái cảm giác. Đó là cái vọng chất của cái chấp ngã, của cái ngã ái, ngã chấp. Thế thì biết rằng cái thân này thì không lìa cái tâm, mà cái vọng tâm ấy thì nó chính là cái chân tâm. Thì bởi vì mê thì gọi là vọng, đến khi tỉnh ra thì gọi là chân. Xin đọc tiếp.
Chẳng cần cách xa một mảnh lâu, chẳng cần nhờ đổi một thời khắc.
Xa một mảnh lâu, chẳng từng rời đổi một sợi tóc. Nghĩa là gì? Nó chính là mình là nó, cho nên không có rời nhau một sợi tóc, một mảy lông. Sáng ngời lối xưa, chẳng thuộc nơi sâu màu. Nghĩa là gì? Cụ tổ xưa kia đã sáng quắc vì sống với cái chân tâm này. Nhưng mà không phải là tại có thần thông, không phải là vì các ngài tài giỏi mà các ngài có cái tánh Phật. Cái tánh Phật là cái sẵn có ở nơi các ngài cũng như ở chúng ta, chỉ có điều là các ngài nhận được ra mà chúng mình chưa nhận được ra, thế thôi, chứ không phải tại tài tại giỏi gì mà có cái tánh Phật đem lại. Nhưng thoáng đó liền qua mất, nghĩa là gì? Nghĩa là con nhận thẳng lấy nó. Ngay bây giờ nó đang biết nói, con đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy đây, nhận thẳng lấy nó. Thế là ngay mặt đem lại. Nó là mình là nó, cái tánh biết này. Đấy. Thế nhưng mà nếu con nghĩ ngợi, con nhớ đến má, con nhớ đến anh, con nghĩ đến cô kia đã chê mình, cô này đã khen mình, con một thoáng con chợt nghĩ đến cái khác, thì con còn nhớ, con còn sống lại với cái chân tâm của con không? Tuy nó vẫn đấy nhưng mà con quên mất nó này. Thì gọi là thoáng cái là đã qua mất. Thế cho nên chúng ta phải Nam Mô A Di Đà Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì chúng ta mới thật sống với cái tánh A Di Đà. Ngay bây giờ cứ từng niệm một con nghe được thật rõ đấy, thì con trở về với Phật Di Đà. Còn ngay nói một niệm mà trong một niệm ấy thường nó lại thoáng nhớ những cái này, nó lại nhớ những cái kia đó. Cho nên ngay cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy, nhiều khi mình chỉ về với Phật có một chút xíu, một thoáng thoáng thôi. Một niệm thôi nó đã lẫn những các cái thứ khác vào rồi. Cho nên phải nghe cho rõ mà tin chắc là Phật đang đứng đây, Phật là như hư không, Phật ở tại đây này, Phật ở ngay tại vạn pháp, ở ngay tại thân mình. Tin chắc như vậy rồi trong cái lúc niệm nghe rõ, nghe từ cái chỗ Nam Mô mà cho đến cái chữ Phật nghe thật rõ, không có để một thoáng thấp thoáng cái tư tưởng gì nó xen lẫn cả. Thế nhiều khi mình Nam Mô A Di Đà Phật mà trong cái lúc mình đang Nam Mô đây chợt nó lại nhớ ta chưa thuộc bài, ta còn việc này ta còn phải làm. Nhất là khi mà trong cái tâm mình nó có cái gì áy náy thì khó mà mình niệm Phật. Ngay lúc bây giờ mình có niệm, cái tâm của mình trở về với Phật rất ít. Trở về với Phật A-di-đà nghĩa là trở về với cái tánh A-di-đà của mình. Tánh A-di-đà của mình với Phật A-di-đà cũng như ánh sáng của hai ngọn đèn ở cùng một gian phòng này. Thế cho nên hai cái ánh sáng, một ánh sáng đỏ, một ánh sáng xanh, hai cái ánh sáng nó lồng nhau. Cho nên mình về với ánh sáng xanh tức là mình về với ánh sáng đỏ. Cái tánh Phật mà mình biết cái hoa hồng đẹp, cái hoa hồng xấu thì cũng chính nhờ cái tánh Phật. Nhưng mà chúng ta thì mãi cái chuyện hoa hồng mà quên cái tánh của mình. Đấy. Suốt ngày cứ mãi người ta khen, người ta chê, rồi người này tử tế, người kia không tử tế. Chúng ta cứ mãi theo cái hoa hồng, nghĩa là mãi theo cảnh ở bên ngoài. Đấy. Mà không nhớ đến cái chân tâm bản tánh của mình. Nghĩa là cho nên chúng ta cứ bị cái công dụng nó lôi cuốn, quên mất cái tâm thể. Xin đọc tiếp. Thể của cả lớn cả nhỏ, nó là bản thể của cả chánh lẫn tà. Cái chuyện phân biệt chánh tà lớn nhỏ đó là cái tùy cái công dụng mà phân biệt, chứ còn thể chất của nó thì nó là bản thể của tất cả. Cũng như trong Lăng Nghiêm ấy, Phật đã ví cái cánh tay giơ lên và cái cánh tay rủ xuống. Đấy, chánh hay là tà, lớn nhỏ trong ngoài là cái tâm con người phân biệt. Chứ còn chính cái cánh tay nó không có thay đổi. Cánh tay nó là trong cánh tay. Cái chân tâm của mình nó vẫn là thể chất của chúng mình. Còn các thứ phân biệt suy nghĩ là ở lòng người, chính là đi về đường mê vọng. Xoay đầu mà chẳng gặp, chạm mắt mà không đối diện, nghĩa là thế nào? Bởi vì mình xoay đầu cho nên mình không gặp. Chả phải xoay gì cả. chính nó là mình là nó, không phải xoay đầu đi kiếm ở đâu cả. Thế mà làm sao lại không đối diện với nó? Đối diện thì tức phải có hai cái đối với nhau, thì mặt mình đối với mặt người kia mới gọi là đối diện, nghĩa là phải có hai cái đối với nhau. Còn mình là nó là mình ở đâu có đối với nhau mà bảo rằng đối diện. Thế cho nên nói là không có đối diện, bởi vì nó là mình, mà cũng bởi vì thế cho nên mình phải nhận thẳng lấy nó thôi, chứ không có ai chỉ được, không có ai nói, không có bàn luận gì để nói cả, cứ nhận thẳng được nó. Miệng xem khắp thanh thang rỗng lặng, nghĩa là thế nào? Thì chúng ta cho là bé nhỏ lắm, lầm thường lắm, khởi niệm rồi lại bỏ qua rồi khởi niệm khác. Nhưng mà chính cái niệm ấy lại thanh thang rộng lặng, thế là thế nào? Là bé nhỏ, nhưng mà cái niệm ấy nó chính là toàn thể cái tâm của chúng mình. Thế cho nên trong lời các tổ vẫn khuyên chúng ta, mỗi một niệm tức là toàn tâm, mà tâm ấy là ở khắp cả pháp giới. Thế cho nên chúng ta khởi một niệm tham, khởi một niệm sân, thì cái niệm này nó đang có mặt ở khắp cả pháp giới. Cho nên tự hồ một niệm là nhỏ nhặt, nhưng mà cái ảnh hưởng, cho nên cái quả xấu rất nhiều. Còn nếu chúng ta khởi một niệm từ bi hỷ xả, thì cái niệm rất nhỏ, nhưng mà thể của nó ở khắp cả pháp giới, nó có cái ảnh hưởng đang huân tập cả pháp giới hữu tình. Cho nên một cái niệm từ bi hỷ xả công đức vô biên, mà cái niệm sân của mình, cái niệm tham, cái niệm cấu kình, mình cho là chỉ có mình biết, nhưng không ngờ là cái thể nó đang ở khắp cả pháp giới, nó cũng đang huân tập. Cũng như chúng ta, các cụ có nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái niệm cáu gắt, tức tối, bực bội của mình thì thuộc về cái mực đen. Mà cái niệm từ bi hỷ xả nó thuộc như là đèn sáng. Cho nên một niệm cáu kình của chúng ta có huân tập cả pháp giới hữu tình, cho nên có tội. Mà cái tội tuy tự hồ như một niệm mình cho là không kể, không đáng, mà thật ra tội rất nhiều đấy. Bởi vì cái thể hắc ám của cái tối tăm ấy, nó đang có mặt ở khắp pháp giới, huân tập tất cả các hữu tình. Mà nếu là cái niệm từ bi hỷ xả, cái niệm lành, niệm thiện, thì cũng như đèn sáng, nó đang lợi ích cho cả pháp giới hữu tình. Cho nên tuy chỉ là một niệm mà công đức vô biên.